Mục 8. Chỉ tính Diệu Minh hợp về Như Lai Tạng, rời cả hai nghĩa, phi và tức, không là và tức là. Đoạn 1. Chỉ về trái với giác tính, hợp với trần tướng. Phú Lô Na, ông đem cái sắc, cái không mà lấn cướp lẫn nhau nơi Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng theo ông làm sắc, làm không cùng khắp pháp giới. Vậy nên trong ấy, gió thổi thì động, hư không thì lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. Chúng sinh mê lầm, trái với giác tính, hợp với trần tướng, cho nên phát ra trần lao có các tướng thế gian. Đoạn 2. Chỉ tính Diệu Minh hợp với Như Lai Tạng. Tôi lấy tính Diệu Minh không diệt không sinh hợp với Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng chỉ là tính giác Diệu Minh soi khắp pháp giới. Vậy nên trong ấy, một là vô lượng là một. Trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn hiện ra nhỏ. Đạo trường bất động cùng khắp thế giới mười phương, thân trùm cả hư không vô tận mười phương. Nơi đầu một mãi lông hiện ra cõi bảo dương, ngồi trong vi trần chuyển bánh xe pháp lớn, diệt trần tướng, hợp giác tính, nên phát ra tính giác chân như nhiệm màu sáng suốt. Đoạn 3. Chỉ Như Lai Tạng là phi tất cả. Nhưng Như Lai Tạng bản tính diệu viên không phải là tâm, là không, là địa, là thủy, là phong, là hỏa. Không phải là nhãn, là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Không phải là sắc, là thanh, hương, vị, xúc, pháp. Không phải là nhãn thức giới cho đến không phải là ý thức giới. Không phải là minh, là vô minh, là hết minh, là hết vô minh. Cho đến không phải là lão, là tử, là hết lão tử. Không phải là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Không phải là trí, là đắc. Không phải là bố thí, là trì giới, là tinh tấn, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ, là ba la mật đa. Cho đến cũng không phải là Như Lai, là ứng cúng, là chánh viễn trì. Không phải là đại niết bàn, là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Vì cái đó đều không là các pháp thế gian và xuất thế gian vậy. Đoạn 4. Chỉ Như Lai Tạng, tức là tất cả. Tức, cái bản tính minh diệu Như Lai Tạng, cũng tức là tâm, là không, là địa, là thủy, là phong, là hỏa. Tức là nhãn, là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Tức là sắc, là thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tức là nhãn thức giới, cho đến là ý thức giới. Tức là minh, là vô minh, là hết vô minh. Cho đến tức là lão, là tử, là hết lão tử, tức là khổ, là tập, là diệt, là đạo, tức là trí, là đắc, tức là bố thí, là trì giới, là tinh tấn, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ, là ba la mật đa, cho đến tức là Như Lai, là ứng cúng, là chính biến tri, tức là đại niết bàn, là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Do cái đó, tức là các pháp thế gian và xuất thế gian vậy. Đoạn 5. Chỉ ra ngoài các nghĩa phi và tức, và phải nhờ đến ngón tai hay. Tức cái tính giác diệu minh Như Lai Tạng, rời cả các nghĩa tức, phi, và cũng là tức là phi. Làm sao chúng sinh ba cõi thế gian và các hàng thanh văn duyên giác xuất thế gian, lấy cái tâm hay biết sự vật mà đo lường được vô thượng bồ đề của Như Lai, dùng tiếng nói thế gian mà vào được tri kiến của Phật. Ví như những cây đàn cầm, sắc, không hầu, tỳ bà. Tuy có tiếng hay, nhưng nếu không có ngón tai hay, thì rốt cuộc cũng không phát ra được. Ông cùng chúng sinh thì cũng như vậy. Tâm tính chân thật, mỗi người đều đầy đủ. Nhưng khi tôi ấn ngón tay, thì hải ấn phát ra hào quang.
Còn các ông tà móng tâm lên, thì trận lao đã nổi. Do gì không siêng năng cầu đạo vô thượng giác, ưa nhớ tiểu thừa, được một ít đã cho là đủ.
Mục chính, chỉ mê vọng không có nhân. Hết mê tức là bồ đề. Đoạn 1. Nghi giác tính vì nhân gì mà có vọng? Ông Phú Lâu Na bạch, chân tâm viên giác diệu minh của tôi và của Như Lai đều viên mãn không hai. Mà tôi trước kia mắc vọng tưởng phiêu thủy, ở lâu trong luân hồi, nay được thánh thừa còn chưa rốt ráo. Thế Tôn thì khắp tất cả các vọng đều diệt trọn, chỉ có diệu dụng tính chân thường. Xin hỏi Đức Như Lai, hết thảy chúng sinh vì nhân gì mà có vọng, tự che tính diệu minh mà dù chìm đắm như vậy? Đoạn 2. Chỉ mê vốn không nhân. Phật bảo ông Phú Lâu Na, ông tuy trừ được lòng nghi, nhưng còn những điều lầm chưa dứt hết. Nay tôi lại đem những việc hiện tiền thế gian mà hỏi ông. Há ông không nghe trong thành Thất La Phiệt, có anh Diễn Nhã Đạt Đa, buổi mai lấy gương soi mặt, bỗng nhiên ứa cái đầu trong gương. Lông mày, con mắt có thể thấy được. Rồi giận trách cái đầu mình,
sao lại không thấy mặt mày, cho là giống yêu quái, rồi không cớ gì phát điên bỏ chạy. Ý ông nghĩ thế nào, người đó vì nguyên nhân gì, vô cớ phát điên bỏ chạy?
Ông Phú Lâu Na bạch, tâm người ấy điên, chứ không có cớ gì khác. Phật dạy, tính diệu giác viên mãn sáng suốt, bản lai là diệu minh cùng khắp, đã gọi là vọng, thì làm sao có nhân? Nếu có nguyên nhân, thì sao gọi là vọng? Chỉ từ các vọng tưởng xoay dần làm nguyên nhân cho nhau. Theo cái mê, chứa cái mê, trải qua kiếp số như vi trần. Tuy Phật phát minh, còn không biết trở về. Nguyên nhân cái mê như vậy là nhân mê tự có. Biết cái mê không có nhân, thì cái vọng không chỗ nương tựa. Còn không có sinh, thì muốn đem cái gì mà làm cái diệt. Người được đạo bồ đề, như người tỉnh giấc kể chuyện trong chiêm bao. Tâm giàu rõ ràng nhưng không thể có nhân duyên gì lấy được những vật trong chiêm bao. Huống nữa, cái mê lại không có nhân, vốn không có gì cả. Như anh Diễn Nhã Đạt Đa trong thành kia, đâu có nhân duyên mà từ sợ đầu mình bỏ chạy. Bỗng nhiên hết điên thì cái đầu đâu phải từ ngoài đưa tới. Dầu chưa hết điên, cái đầu cũng không hề mất. Phú Lâu Na, tính của cái vọng là như vậy, làm sao còn có nguyên nhân được? Đoạn 3. Chỉ dứt các duyên thì hết điên, và giác tính vốn cùng khắp. Ông chỉ không theo phân biệt ba thứ tiếp tục nơi thế gian, nghiệp quả, chúng sinh. Thì ba duyên đã đoạn rồi, ba nhân không sinh ra nữa. Và tính điên của anh Diện Nhà Đạt Đa trong tâm ông tự hết. Hết, tức là tâm tính bồ đề trong sạch sáng suốt, bản lai cùng khắp pháp giới, không do ai đưa lại. Nào cần gì phải tu chứng nhọc nhằn chất giả. Chỉ như có người ở nơi áo mình buộc một hạt châu như ý mà không hay biết, nên phải xin ăn sông rủi phương xa, nghèo nàn sách rưới. Tuy người ấy thật nghèo nàn, nhưng hạt châu không hề bị mất. Bỗng nhiên có người khôn chỉ hạt châu ra cho, thì người ấy muốn gì được nấy, thành giàu có lớn rồi mới ngộ được hạt châu quý hóa ấy, không phải do ở ngoài đưa tới. Mục 10. Lại phát xích nhân duyên, tự nhiên, và trách chỉ biết nghe nhiều. Đoạn 1. Phát nghi mà hỏi. Khi bấy giờ ông A Nan ở trong đại chúng định lễ chân Phật, đứng dậy bạch Phật. Đức Thế Tôn hiện nói về các nghiệp sát, đạo, dâm. Về ba duyên đoạn rồi, thì ba nhân không sinh và tính điên anh Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm tự hết. Hết tức là bồ đề, không do người khác đưa tới. Như thế rõ ràng là nhân duyên rồi, làm sao Đức Như Lai lại bỏ nghĩa nhân duyên? Chính tôi do nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Bạch Thế Tôn, nghĩa ấy đâu chỉ đối với hàng thanh văn hữu học ít tuổi như chúng tôi, mà hiện nay trong hội này, ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất, ông Tu Bồ Đề vân vân, cũng từ ông lão Phạm Chí nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm khai ngộ, được thành quả vô lậu. Nay Phật dạy rằng bồ đề không do nhân duyên, thì các thuyết tự nhiên của bọn Câu Xá Ly thành Dương Xá lại thành đề nhất nghĩa. Xin Phật rủ lòng đại bi khai phá chỗ mê lầm cho chúng tôi. Đoạn 2. Gạn cùng chỗ nghi. Phật bảo ông A Nan, tức như anh Diệt Nhã Đạt Đa trong thành, nếu diệt trừ được nhân duyên tính điên, thì tính không điên tự nhiên hiện ra. Các lý nhân duyên tự nhiên cuối cùng chỉ như vậy. Đoạn 3. Lấy ví dụ cái đầu không mất để chỉ cái điên là hư vọng. A Nan, như cái đầu anh Diễn Nhã Đạt Đa vốn là tự nhiên. Nó đã tự nhiên như thế thì có lúc nào lại không tự nhiên. Vậy vì nhân duyên gì mà sợ cái đầu phát điên bỏ chạy? Nếu cái đầu tự nhiên vì nhân duyên mà điên thì sao không tự nhiên vì nhân duyên mà mất đi? Cái đầu vốn không mất, đi sợ giả dối phát ra, chứ nào có thay đổi gì mà phải nhờ đến nhân duyên. Nếu tính điên vốn là tự nhiên và vốn có sẵn tính đi sợ, thì khi chưa điên, cái điên núp vào chỗ nào? Nếu tính không điên là tự nhiên, thì cái đầu vẫn không việc gì, sao lại phát điên bỏ chạy? Nếu ngộ được cái đầu sẵn có, biết mình vì phát điên và bỏ chạy, thì nhân duyên và tự nhiên đều là hỷ luận. Đoạn 4. Phá xích nhân duyên và tự nhiên, dẫn vào bồ đề. Vậy nên tôi nói, ba duyên đoạn trừ rồi, tức là tâm bồ đề. Tâm bồ đề sinh, tâm sinh diệt, diệt. Đó chỉ là sinh diệt. Diệt và sinh đều hết, thì gọi là vô công dụng đạo. Nếu có tự nhiên, như vậy là phát minh tâm tự nhiên sinh. Tâm sinh diệt, diệt. Thế cũng là sinh diệt, và lấy cái không sinh diệt gọi là tự nhiên. Cũng như trong thế gian, các tướng hòa lẫn thành ra một thể, gọi là tính hòa hợp. Cái không phải hòa hợp thì gọi là tính bản nhiên. Bản nhiên không phải bản nhiên, hòa hợp không phải hòa hợp. Hòa hợp và bản nhiên đều rời bỏ. Rời bỏ và không rời bỏ đều phi. Câu nói này mới gọi là pháp không hỷ luận. Bồ đề Niết Bàn còn ở xa xôi, nếu ông không trải qua nhiều kiếp siêng năng tu chứng, thì tuy ghi nhớ diệu lý thanh tịnh 12 bộ kinh của thập phương Như Lai như các sông Hằng, cũng chỉ càng thêm hỷ luận. Ông tuy nói lý nhân duyên, tự nhiên, chắc chắn rõ ràng, người đời gọi ông là đa văn bậc nhất. Với các huân tập đa văn nhiều kiếp đó, ông không thoát khỏi được nạn Ma Đăng Già, phải đợi thần chú Phật định của tôi làm cho lửa dâm trong tâm nàng Ma Đăng Già hết đi, và nàng được quả A Na Hàm ở trong Phật Pháp thành rừng tinh tấn, sông ái khô cạn, mới khiến cho ông được giải thoát. Vậy nên ông A Nan, tuy ông nhiều kiếp ghi nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai,
cũng không bằng một ngày tu nghiệp vô lậu, xa rời hai khổ ưa ghét thế gian. Như nàng Ma Đăng Già, trước kia là dâm nữ, do sức thần chú tiêu diệt lòng ưa muốn, nay ở trong Phật Pháp gọi tên là Tính Tỷ Cư Ni, cùng với mẹ La Hậu La là Gia Du Đà La, đồng ngộ nhân trước, biết đã trải qua nhiều đời nhưng vì tham ái mà khổ, một niệm huân tu pháp vô lậu thiện.
Người thì đã ra khỏi ràng buộc, người thì được Phật thủ ký,
làm sao không còn tự dối mình mắc mớ mãi trong dòng nghe thấy.